Thưa quý thính giả, bây giờ là 12 giờ 41 phút trong chương trình thường lệ của VNCA và mỗi ngày thứ tư hàng tuần thì là đó là chương trình nói chuyện với nữ luật sư Cathy Lương. Tên trọn vẹn của nữ luật sư Cathy Lương đó là Cathy Trang Uyên Lương, thông thạo tiếng Việt và đã từng tranh cãi nhiều lần trước tòa với những bạn luật sư bản xứ. Và có những dịch vụ chúng tôi có thể liệt kê sau đây, và nếu quý vị quan tâm đến và cần được giải quyết bằng để đem lại sự công bằng thì xin quý vị liên lạc với văn phòng của nữ luật sư Cathy Trang Nguyên Lương ở địa chỉ là 10141 đường Westminster, phòng số 201, thành phố Garden Grove, có điện thoại là 7145903738, 7145903738. Personal Injury Family Will and Trust, Eviction and Lawful Detainer, Immigration, Labor and Employment Construction, vân vân và vân vân. Xin quý vị gọi văn phòng của luật sư Cathy Lương đó là một lần nữa 5903738, 7145903738, và ngoài ra có số điện thoại miễn phí để quý vị gọi từ xa, gọi tham khảo 1-800-298-4098, 1-800-298-4098. Xin chào luật sư Cathy Lương.
Xin chào chú và xin chào quý khán giả của đài VNCR.
Cathy có khỏe không?
Dạ khỏe không chú, khỏe không? Sao nay mặt chú buồn vậy?
tự nhiên sao tôi lại buồn với vui nó hiện ra mặt này. Dạ, cảm ơn Cathy Lương. Bình thường nha.
Dạ, bình thường ạ.
Dạ. Dạ. Hôm nay mình nói về đề tài gì đây?
Coi như Cathy văn phòng Cathy làm cái chuyện ly dị. Thì có người cũng có mấy người hỏi, tại vì trong lúc mình làm thủ tục ly dị đó là ít nhất là phải 6 tháng. Cái thời gian mình phải chờ trong Cali là phải 6 tháng. Thì trong lúc đó đó thì mình có thể là mình bán tài sản hay là mình chuyển tiền này nọ. Thì mọi sự đó thì lúc đó đó, nếu mà những cái tiền bạc gì mà trước khi ly thân á là thuộc về cái hôn nhân đó thì mình phải chia. Thì đúng như vậy, coi như cái nhà đi, có nhiều người hỏi á là cái nhà đó bây giờ mình bán trước hay bán sau khi ly dị. Thì Cathy nói đó là bán trước bán sau, miễn là sao làm sao mà công bằng thôi. Nếu mình nên tin tưởng người kia đó, bán rồi chia đôi đó mà không có cần sự giúp đỡ hay là cái thủ tục của tòa đó, thì mình bán trước rồi mình chia tiền, thì lúc mà mình làm thủ tục với tòa đó nó dễ dàng, cũng không có sao. Nhưng mà nếu bây giờ mình không tin tưởng đi thì mình chờ lúc nào nó tòa nó phán đi, nó phán là mình phải bán cái nhà đó chia đôi đi, thì nó có lệnh của tòa rõ ràng là mình phải chia đôi. Thì cũng có trường hợp á là cũng có thân chủ của Cathy, câu đó thì cổ nói là mấy năm trước thì cũng lâu lắm rồi, mấy năm trước thì cổ mới khám phá ra đó là chồng của cổ đã giả mạo chữ ký của cổ để mà sang cái tên nhà đó cho ổng, coi như ổng là đứng quyền cái căn nhà đó, rồi ngoài đó ổng làm lại những giấy tờ căn nhà đó, refinance gì đó, coi như rút cái tên của cổ ra, những cái tiền nhà băng mượn tiền đó, coi như là cái nhà đó hẳn hoi là tên của ổng không chứ không có phải là dính líu với tên của cổ nữa. Thì bây giờ đó hai người lâu năm sau á mới làm giấy tờ ly dị. Thì tình trạng bây giờ đó là cái chuyện đó thì đã lâu quá rồi. Thì bây giờ tuy là cổ đem ra những cái giấy tờ là cổ không nói là cổ không có ký, nhưng mà cái thời gian đã qua rồi, cổ không có thể nào mà thương ngược lại, nói là ok cái này là giả mạo, cái này là fraud, cái này là gạt gẫm, rồi làm sao mà chuyển cái tên lại cho cổ. Nhưng mà trong lúc mà hai người ở nhau đó, cái nhà đó đó còn tuy là tên của ổng thôi, nhưng mà cổ có quyền lợi trong cái nhà đó là tại vì hai người còn ở chung với nhau, thì cổ không có cần lo cái nhà đó. Cổ coi như là tuy là cổ không có đứng tên, nhưng mà không phải là cổ mất cái nguyên căn nhà đó, không phải như vậy. Nhưng mà cái quyền mà để lại cái tên vô cái nhà đó thì coi như bây giờ cổ không có thể nào
kẹt.
Nhưng mà cái chuyện mà phân chia sau này đó thì cổ không cần lo, mình chỉ kẹt là cái đó là sau khi chú đó chú rút cái tên của cổ ra, cổ chú làm lại nợ của nhà băng, xong lúc đó chú mới lấy equity ra, lấy cái tiền trong cái nhà đó ra xài. Thì cái đó rất là tội nghiệp cho cổ, tại bây giờ nếu bây giờ chú không có tiền cũng không có cách gì mà trả cho cổ. Thì cái tôi chỉ khuyên đó là mình vợ chồng mình đứng tên chung nhà cửa, giống là giấy tờ thuế, giấy tờ phải thuế nhà mà thuế cá nhân nữa, coi như hai người khai chung đi. Thì nếu như vậy đó mình có quyền mình coi lại, tại có nhiều trường hợp khác tôi thấy là nói với Kathy, thân chủ nói với Kathy á, là mười mấy năm qua đó, coi như cái người đối phương á, giữ hết giấy tờ, không có đưa cho mình thấy cái gì hết. Thì lúc đó Kathy phải nói là vậy giờ phải xin sở di trú, xin mấy cái copy. Tại vì mình có quyền, tại vì ăn xã hội của mình mà, là thờ thuế của mình thì mình có quyền mình coi, chứ mà bên kia họ giấu hết. Họ coi như thơ từ gì tất cả là họ giấu, họ không có cho mình biết tiết lộ cái tình trạng của tài sản của mình ra sao. Thì cái đó không có đúng. Nếu mà mình biết như vậy thì mình phải đòi, coi như là mình đòi lại, mình coi giấy tờ lại, mình kiểm tra lại, chứ mình không có thể nào mà cho cái người đối phương giữ giấy tờ như vậy, không có đúng. Tại vì cổ cũng rất là tội nghiệp, bây giờ cổ nói là mấy năm trước, bây giờ cổ mới khám phá ra là ổng làm như vậy, thì không có đúng.
Nó có cái khổ này, và sẽ hỏi cái thị lương là người Á Châu mình á, khi mà mới yêu, tình yêu lúc ban đầu á, mới lấy nhau thì thường thường tin vào nhau hoàn toàn, phải không? Còn thề sống chết với nhau cho đến khi 100 tuổi, cho đến khi không còn răng nữa, thì đâu có ai nỡ lòng nào nói ở tất cả giấy tờ anh làm gì anh cho em tờ copy để em chắc chắn rằng là chúng ta sẽ không có gì gọi là thắc mắc với nhau về sau này. Ít có người nói được câu đó, nói đó. Câu hỏi thứ nhất của tôi là người Mỹ họ có làm như vậy không? Họ cũng có giống như người Á Châu không? Và cái thứ hai nữa, câu hỏi nữa là another question là nếu khi nào Cathy Lương lập gia đình đó, thì có ngay những cái giây phút đầu tiên, the first second asking cái ông chồng, hey, from now on whatever you do it, I have to have a copy.
Thì coi như là cũng cái chuyện này không phải là riêng người Á Đông không, coi như là ai mà đám cưới không có ai nghĩ là mình sẽ một ngày ly dị hết. Ai cũng lấy người kia là tại vì họ muốn ở suốt đời, chứ không có ai nghĩ là ok mình sẽ lấy người này sau đó rồi khoảng 10 năm sau mình sẽ ly dị. Không ai nghĩ như vậy hết. Ai mà vô một cái hôn nhân cũng nghĩ là mình sẽ ở cái người đó suốt đời. Nhưng mà mình vô thì mình phải để ý cái chuyện công bằng, là nếu bây giờ hai bên đều đi làm, hai bên đều đóng góp tiền bạc trong nhà cửa, nuôi con cái này nọ, rồi trả những cái nợ nhà cửa, thuế má, thì mình lúc mình khai thuế thì mình phải coi lại, chứ đâu có lúc mình ký giấy tờ thì mình phải coi, chứ mình phải có copy của mình, chứ đâu có. Tại vì cái chuyện mà thuế chỉ không phải là ảnh hưởng là nhau, nhưng mà có lúc mình đi xin đơn này đơn nọ, mình cần cái giấy tờ thuế để mình dựa để mà mình khai. Thì nếu bây giờ mình thấy mà cái người đối phương họ giữ giấy tờ mình thì mình hơi ngạc nhiên chứ. Dạ rồi, cái câu hỏi thứ hai của chú mà chú hỏi là sau này Kathy, riêng Kathy thì sao? Thì Kathy cũng trước khi mà Kathy vô một hôn nhân thì chắc Kathy chắc chắn á, là sẽ bàn tất cả cái chuyện mà sau này giờ tính sao, tính này nọ. Tại vì trước khi đám cưới nó có những cái lớp á, counseling á, coi như đó để mà mình nói cái giống là trường hợp này trường hợp nọ, để mình bàn ra coi như bên kia, để mình biết bên kia sẽ nghĩ sao, sẽ làm sao, để mình biết là cái người này có phải là hợp với mình hay không.
Now, another question, một câu hỏi kế tiếp nữa. Up to you, tùy theo, có trả lời hay không. Ví dụ như Kathy lập gia đình. Là một luật sư thì tiền nhiều rồi, có tiền, for example, ví dụ
như
vậy.
Vậy.
Đồng ý, không nhất quyết, nhưng mà ví dụ, có tiền nhiều rồi. Kathy lấy một ông chồng, lương thấp hơn. Kathy có dám hạ bút xuống nói, ấy, tôi không có cái màn mà cha kia support nha, husband support nha. Cái gì nó xảy ra là no nha, có quyền ký cái đó, có quyền bắt ký cái đó không? Mà ký cái đó rồi thì có phải lo cái chuyện không?
Cái đó là cái chuyện mà cái prenup hồi đó lâu mấy năm tháng trước Kathy nói có nói về cái chuyện mà hợp đồng premarital prenuptial agreement hay là premarital agreement, là cái đó là trước khi đám cưới mình có thể làm một cái hợp đồng giữa nhau, là phân ra là những cái gì mà trước khi đám cưới là mình để rõ ràng là cái căn nhà này là thuộc về của mình, chứ đừng có đụng tới. Rồi mình có thể nói về cái chuyện spousal support nữa. Nhưng mà có lúc á, một cái hôn nhân á, nó 2 năm 3 năm đi, thì có thể là lúc đó tòa nó nhìn lại nó cái prenuptial agreement này đã quá xưa, nó không apply nữa, có thể như vậy. Cái đó tùy trường hợp thôi.
Thành ra có thể kết luận câu chuyện ngày hôm nay của Kathy là làm gì thì làm, trong cuộc hôn nhân cũng vậy, cũng nên cẩn thận ngay từ những giây phút đầu. Chúng ta có thể tin cái người mà mình yêu, có thể nghĩ rằng người mà mình sống đàng hoàng, chân thật, sống đến 100 năm, thế nhưng mà cẩn thận. Trên cái bước đường sống chung vậy, nó có những cái...
Dạ đúng rồi, thì Kathy không phải nói là trù ẻo là một cái hôn nhân nào cũng sẽ bị ly dị, không phải như vậy. Kathy chỉ nói là mình bước vô cái trường hợp gì mình phải biết rõ ràng bên đối phương nghĩ như sao, thì miễn làm sao công bằng thôi.
giá như tôi có con thì tôi trước khi nó đang lấy vợ lấy chồng tôi sẽ đưa đến Cathy chỉ cho hết viết câu nào xuống.
Dạ, cảm ơn chú.
Thưa quý thính giả, văn phòng của nữ luật sư Cathy Lương là số điện thoại 714-590-3738, 590-3738, địa chỉ là 10141 đường Westminster, phòng số 201. Đường Westminster, phòng số 201 ở trên lầu Nguyễn Phở Lũ, rất gần với góc ngã tư Westminster và Phúc Hức. Xin nhắc lại là 10141 đường Westminster, phòng 201, thuộc về thành phố Garden Grove, điện thoại là 714-590-3738. 590-3738. Càng nói chuyện với nữ luật sư Cathy Lương với thời gian thì càng thấy rằng cô có cái chuyên môn về eviction chủ nhà, người mướn nhà, và đồng thời trong đó có cả chuyện ly dị và không ly dị nữa. Xin cảm ơn quý thính giả và cảm ơn nữ luật sư Cathy Lương.
Dạ, cảm ơn chú và xin chào quý thính giả của đài VNCR và hẹn gặp lại tuần tới.